thì đương nhiên đi cái pháp nào phải có cái nguyện ha, mà cái nguyện mà hai cái nguyện nó gọi là sâu á, hai cái nguyện gọi là sâu động á, là cái nguyện giải thoát, tự giải thoát mình hoặc là giải thoát tất cả chúng sanh, hai cái nguyện đều sâu động á, đều khó vô cùng ha. Mà nếu mà so hai cái nguyện đó thì cái nguyện của Bồ Tát này nó sâu động hơn, nhưng mà bảo đảm vì phải có, tại sao phải phát nguyện? Cái nguyện là cái động cơ động năng khiến cho cái đường đi người ta không có sụp. Thành ra muốn đi còn giàu đi con đường nào phải phát nguyện hết trơn, chứ không phải mình nói là để bồ, cái anh mà nguyên thủy không phát nguyện, không phải. À, nghe người đời còn họ còn phát nguyện mà họ muốn cho anh em bác sĩ kỹ sư mà cũng phải làm lập thể phát nguyện. À, muốn làm giàu làm tỷ phú thú cũng phải phát nguyện, chứ người tục nguyện thì gặp cái khó khăn gì đó mình mới vượt qua được, thấy không? Mới hành được, à, mới thành được. À, thì cái chí nguyện sâu rộng á, là những cái chí nguyện đó là nó thuộc về sâu á, là thuộc về cái nguyện mà tự độ, rộng là cái nguyện độ tha, thì hai cái nguyện này nè là sâu rộng. Thì Đức Phật á thường thường là có tha tâm thông, cái tha tâm thông của Phật á là biết được cái bản nguyện của ngày này là muốn làm cho một cái là tạo một cái Phật sát trang nghiêm công đức, thì bắt đầu là mới hiển thị cho nhà Pháp Tạng thấy. Lúc đầu là vừa giảng, tôi nghĩ chúng là giảng chắc cũng nhiều lắm á, vừa hiển thị nguyên cõi nước đó, rồi vừa giảng là cũng như là cái cõi nước này có cái ao báo là do bao nhiêu công đức gì tu thành, giảng chẳng hạn cái hào quang nó phóng ra khắp 10 bất độ là do con công đức gì tu thành, à, thành nó có nhiều tuyên thuyết chứ không phải là trình bày bằng cái cảnh không, mà vừa giảng nhân luôn, thì tất cả thế mà còn cái gì, nó còn cái báo độ là còn nhân à, chỉ có một cái là bắt đầu là đạt được cái vô thượng trí, tức là tấn công thì không có nhân đâu, vượt ngoài nhân quả không nói được, còn một cái gì mà gọi là cái báo, còn cái cảnh, còn độ, còn Phật sát, và nó phải dính vào cái nhân duyên hết á. Thằng này ông này là muốn độ sanh mà người ta mà vô cái không làm sao độ sanh, thành nó buộc phải tạo thành một cái báo độ, tại người ta phải sanh gì đó là gặp báo độ, cái báo độ đó nó trở thành trợ duyên, cái không là cái tạo trợ duyên cuối cùng, cái không là cái trợ duyên của tánh không, cũng như ngọn đèn chỉ thắp được ngọn đèn thôi. Nhưng mà chẳng hạn tâm người ta còn đầy đủ những cái tham sân si này kia đó, thì phải dùng cái nhân duyên để mà diệt tham sân si. Nhân duyên đó là báo độ. Chẳng như bây giờ người đó đầy tham hết trơn rồi, lên cõi như cõi trời hay cõi này kia, mà muốn cái gì có cái đó là cái tham tự động mất, đâu còn tham nữa, đâu còn gì mà tham nữa, cái gì cũng có rồi tham gì nữa. Dưới này chẳng hạn như mình nghĩ bây giờ mình tới ông vua đi, thì vẫn còn tham làm chuyển lương thấp dương, còn cái lớn hơn phải không, nhưng mà trên kia bây giờ ví dụ như muốn chỉ lương dương cũng được luôn nữa thì thôi, tâm không còn nghĩ cái gì nữa mà cao siêu hơn nữa, cái tham nó mất luôn à. Thành ra các vị Phật vị Bồ Tát mà tạo bổ độ mục đích đó là dùng nhân duyên để phá tham si người ta, tham si người ta mà từ nhân duyên phát sanh ra, tổng cấp cũng do nhân duyên phát sanh ra. Bây kia bây giờ lên trên cao, thành ra nhiều tâm bỏ nói đó, nói bây giờ mà ở người đây muốn trượt ác thế, tham sân si nhiều, sanh khỏi cực lạc, khỏi đó biết thành ra khỏi côn đồ, rồi tùng phận dân chôm chĩa, rồi lên dân giết chóc lên tùm lum tùm la, tại vì tái nghiệp đáng sanh mà. Thì cái tổ nói bây giờ quý vị muốn lên trển á, quý vị muốn động cấp á, tự nhiên không có động cấp được, muốn chửi người ta không chửi được nữa, không ai làm mình buồn phiền gì hết trơn, bảo thánh nhân không à, không có làm được gì hết trơn, không có gì mà nghịch ý để mà sanh được mấy cái đó hết trơn á. Cái tham á, nó không có nhân duyên để bắt sanh mà tham, đem bao nhiêu công đức của mình cần cái gì là cho hết, cái đó bình thường đúng là mình không, công đức mình ít đó, bắt đầu mình sẽ gặp người có công đức nhiều hơn, tự nhiên mình tham. Đức Phật nói là công đức người ta là cho người hết, người đó là người hưởng công đức của công đức của Phật thì vô lượng, thành ra mình muốn gì là có đó, muốn gì là có đó, thành ra nó không có tham tham nó sanh không được. Nó thì hãy nói anh đó, là tham si là do cái sà mâu, là không có sà mâu á, là do nhân duyên nó phát sanh. Ở cõi này nó mới có được, cõi anh muốn có sà mâu có cũng được nữa, tại khi lúc anh xả thân là anh một cái thân tưởng là thân khác, thành ra cái nhân duyên nó khác, nhân duyên quốc độ nó khác, nhân duyên mà quốc độ nó còn thánh nhân không à, anh cũng có gì làm cho anh có thể mà sân hận được, còn là các vị Bồ Tát mà ở trí tuệ mà cao tuyệt không à, anh muốn ngu si ngu cũng được nữa, anh ở toàn những người khôn không muốn ngu cũng được, không khổ gì hết. Thành ra cái cõi ta nói trong cõi lục lạc cái khó nhất trong lục lạc là cái gì, thì biết, anh biết mấy ông tổ nó nói sao không? Cái khó nhất ở cõi lục lạc á là không thành Phật, bao nhân duyên để cho anh thành Phật á, thành cái khó nhất là mình đi ngược cái dòng nhân duyên đó là không thành Phật. Hai đại khái nói là cái khó nhất á là nổi được tham sân si, bao nhân duyên để mà làm cho không có tham sân si, mà thành nó làm sao anh khỏi sân si, là sân si cũng là nhân duyên nó làm cho anh để có đó. Cái khổ đó là khi ta quán sát hết bao nhiêu quốc độ sanh, bao nhiêu công đức, cái khổ đó để phụ trợ làm cho nhân cái sân si nó không có phát sanh được, mới là khỏi dễ tu rồi, chứ ở đó Hoặc là khó nhất là bởi nó anh có sân được, mỗi sân lên, khó lắm. Thành ra cái cõi đó, thực sự trong những lục ba la mật đó, là thiếu thua khỏi này. Nó có nhân duyên để cho mình nhẫn nhục. Thành ra các ba la mật đó muốn tu được nhẫn nhục ba la mật đó, thành thường là cái Bồ Tát thường thường trong họ đang tụ đó mà họ bắt đầu xin nguyện về những cõi khác để họ tập. Rồi bố thí ba la mật á, cũng thành nữa. Bố thí là Phật, chỉ còn bố thí chữ Phật thôi, không còn cái chúng sanh là bố thí nữa. Ai cũng đủ đó, ở đó ai cũng muốn gì có đó, sao bố thí?
Lục độ không sai được.
Sao lục độ đó thì cái bố thí chữ Phật thôi. Đó là bố thí chữ Phật là bố thí phá hay gì thôi. Hai lúc đó là mình có thấy chúng sanh mười phương khổ não, đầu là quá tần xuống bố thí theo hình thức đó. Thấy không? Lục độ lúc đó nó chuyển theo cái chiều hướng khác. Thành ra mình hiểu tất cả là khi mà khỏi một cái pháp gì nó phải có tướng là phải do nhân duyên. Pháp nhân duyên sanh mà cũng theo nhân duyên mà diệt. Cái tâm tham ở dưới này là theo nhân duyên sanh thì lên cỡ tâm tham cũng theo nhân duyên mà diệt. Tâm tham ở lên cỡ nhân duyên nó không cho tham sanh nữa. Chứ không phải là anh diệt nhân duyên không có tham, nhưng mà mình nhân duyên nó khiến cái tham nó không, nó sanh không được. Thành ra anh tác duyên là vậy đó, người khéo đó tác duyên để cho người ta tham sân si mà tác những cái khác vô. Chứ không có cái chặn nhân duyên nó đầy đủ vậy, cái tác những cái khác vô. Những cái khác vô mà ví dụ như người tác pháp bắt đầu vô từ hết, những cái pháp nhân người ta vô nhân duyên khác nhiều quá, cái sân si từ nó không có lực nữa. Từ từ nó mất. Đó là cách tác pháp vô, tác pháp vô. Hay hoặc là tác bằng hồi hướng, tác bằng chú nguyện, đủ thứ cách đây mình tác hết đó. Cái tâm mình cũng là một cách tác, rồi mình giờ mình tác thuận duyên, tác thuận cảnh cũng là một cách tác, hay là một tác gặp người thật là hung dữ rồi đó thì nó không dám tham nữa, cho cảnh sát canh đó thì không tham, không nổi nó không dám bắt tâm đủ loại khác, tác anh tác thuận tác nghịch á, nhưng mà anh cứ tác duyên đúng cách là giờ cho thằng ăn tộm nữa là ưa trong dĩa đó mà mình tác cho mình chỗ nào cũng canh chừng máy chụp hình rồi nó biết, cho nó biết hết mình chụp máy nó dám, nó có tâm tham của nó bây giờ nó mất có trong này mà nó vẫn không thể làm được. Thầy nói là người hay là người sử dụng nhân duyên mà đưa người ta vào tưởng là lạc. Thầy cái nhân duyên cuối cùng mà hiểu ý nghĩa là Phật như vậy, tích cực vô cùng. Còn thầy giỏi không nói là tiêu cực nữa. Tại vì dùng nhân duyên để chuyển tới là có sự tác duyên, tích cực lắm. Thành ra phải cần cái trí tuệ là vậy đó. Tác duyên là tác duyên cho đúng. Tác duyên cho đúng là cần trí tuệ nhưng phải hiểu cái nhân duyên. Nghĩa là người nào mình cũng có thể sửa được. Người nào cũng bị nhân duyên mà thành như vậy. Thành ra mình hiểu nhân duyên, thành ra cũng không có buồn, không có giận nhân duyên thì nó đến rồi nó đi. Người đó chẳng hạn giờ nó giận mình thì mình với mình mang cái tâm nó hoài thì thành giận hoài. Nói thật sự vậy chẳng hạn mình giận thiệt đó nha, giận như là giận dữ lắm á. Bữa đó mình đi vậy mình té nó đưa tay nó đỡ mình, lúc đó mình nghĩ nó khác liền. À, lúc đó nghĩ nó khác liền sao đó có thể về mình giận tiếp, rõ ràng nhân duyên nó đổi rồi. Trong khi nó đương nhiên làm hành động tốt thì ngay như lúc đó cái nhân duyên nó tác vô cái tâm mình chuyển liền. Thì rõ ràng là cái tâm mình cũng vậy, nghĩ người ta cũng thành nhân duyên. À, xong rồi cái qua nhân duyên nó về cái mình vẫn nghĩ giận đó. Tại vì nó đối xử mình ác nhiều quá nó mới làm lần tốt thôi. Thì đại khái vậy đó. Thành ra tôi nói là thành ra nó cái pháp theo nhân duyên sanh mà theo nhân duyên diệt gì đó. Một người mà hiểu được cái nhân duyên thì không bao giờ giận hết trơn. Tại biết là tại sao là cái pháp nó theo nhân duyên sanh, lúc nó đang sanh cái pháp nó đang thù thắng mình bị đối chạm như cái pháp này, thành ra tâm ra cái pháp bị nghịch với mình.
Có mình nếu mà trường hợp thì mình tránh duyên được,
tránh duyên được. Thành ra nhiều họ mình cũng được, phải vào lại ăn nhã, phải tu trong thời gian đó để luyện cái tâm của mình. Thành mình cái rồi mình còn yếu thì bắt buộc mình phải tánh duyên. Cái tâm mình chưa đủ mạnh, cái tâm mình đang luyện á nó yếu lắm á, thành ra đụng duyên là nó sanh chuyện à. Thành ra mình phải tánh nó đi. Đó là lý do đó là mình mới lọc lừa nó đi. Nghĩa là tánh duyên trong một giai đoạn thôi, nhưng mình không thể tánh được hết. Còn nếu trường hợp mà nếu mà mình có gieo nghiệp với nó mình tánh không được. Mình muốn tánh nhưng mà tự nhiên nó tối hoài. Thì lúc đó hiểu thì nhân duyên, hiểu được Phật pháp mình phải tác duyên khác vô, lúc đó mình phải tác duyên khác vô đó. Cái duyên đó mình tánh không được rồi thì mình tác duyên khác vô. Nhiều duyên thì cái duyên này nó hoạt động được mà. Tức là nhập khổ mình sợ thầy Phật đem dụ Phật pháp, anh bây giờ về anh khấn nguyện chịu Phật giúp đỡ, anh giữ giới là đủ trò hết trơn á, hay rồi anh lên làm phước gì đó. Cái duyên này nó đang đến à, nó đến đâu ra né, tại nó nghiệp của mình mà. Bao nhiêu thiện pháp khác tới nó đè cái duyên này lại. Thành ra mình để tự nhiên mình không biết tác pháp á, không biết mà không hiểu nhân duyên mà không biết tác nhân duyên á, thì cái nhân duyên này nó lộng hành lên thì mình sẽ khổ vậy đó. Hiểu nhân duyên thì nghĩa là Phật pháp nó vô lượng cách để mà vô giải trừ biết bao nhiêu cái gì mới trừ được hết á. Thành ra nhiều khi những cái kinh giới hạn như kinh điển đó, như là người đó bao nhiêu đời gây tội ác ra kiếp này làm nô tỳ rồi bị hành hạ rồi vợ chồng xa cách gì tùm lum tùm la rồi quá âm hiện xuống là con phải chịu bao nhiêu điều như thế này lý do cái sao. Thực sự trong nguyên tắc nó không nhất định nghiệp, cái đó là cái chuyện ngôn như quý vị thôi, nghĩa là nhân quả xảy ra nó không có mất, anh chuyển được hết á. Không chịu vậy, cái đó là anh phải chịu, người chồng người tài đó 30 năm thật sự biết cách hả, tháng là mất rồi. Còn nhiều khi ông kinh á mà không hiểu mình chấp nhận theo cái thiết của ngoại đạo là định nghiệp phải không? Không có, cái pháp nhân nhân duyên sanh mà do duyên nhân diệt, tác diệt hiện pháp vô không, chuyển ngay lập tức, chuyển trong một tháng hai tháng là chuyển hết liền. Thấy không? Vậy ta như giờ chỉ Phật gia tùy thôi, mọi người nói bây giờ nguyện Phật Bắc có nguyện hay là Bồ Tát có nguyện cứu độ con, thấy không? À, bây giờ con giờ nhân duyên này vô để tác tác cho con đó. Con đức Phật mà đổ vô cho anh thư coi, mà nhân duyên nào mà nó không tạc. Con đức Phật thì nó lớn quá trời, cái giao nghiệp kia có chút xíu à. Bây giờ phục nhân duyên mình cực động, cực tại mà mình bắt đắng nguyện ngày này cho, mà phủ vô mình luôn á. Thì mấy cái nghiệp 30-40 năm á, tôi nói thiệt cũng chịu chừng 1-2 giờ, là nhiều không 1-2 tháng là mất à. Thì đương nhiên tác rồi được thôi, mà nhiều khi mình đem về người đó không có duyên Phật pháp không chịu nghe nha.
Không chịu nghe, gọi trả về xong rồi.
À thì có. Mình phải tác duyên theo lối khác. Yeah. Mình tác duyên là mình không có lực để mình chuyển người ta, tại mình muốn mượn độ người ta phải có công đức mình độ mới được. Hoặc là mình có nhân duyên là mình độ mới được. Thì công đức mình không đủ để mình chuyển người ta. Thứ nhất cái nhân duyên của mình như người đó hết là nói người ta nghe nè. Thành lúc đó anh phải nhờ người có đại công đức là độ, thì anh phải khấn ở trên đó. Anh nhờ ở trên. Đó là ngày phát duyên gì, nhưng mà khi mình nhờ đó bằng cái tâm Bồ Đề tâm thì ở trên họ giúp. Thì ở trên nó có đức mạnh hơn mình, các vị Bồ Tát có đức không mạnh hơn mình, nhưng khi cái tâm mình vậy thì với cái tâm nhãn của họ, cái tha tâm suy nghĩ không tới đâu, họ nhìn vô quan sát rồi đó biết là người này kiếp trước cái gì có nghiệp gì nhân duyên sao vô minh sao, cái kiếp này người nào có tác duyên mạnh nhất người này, bây giờ hợp tác mà người kia hợp tác là tác hồi là người đó cũng chuyển à.
Mình phải khấn cho
cái mà tác khác, mình phải dùng nhân duyên khác, cái nhân duyên mình tác vô nó không có lực. Tại vì thứ nhất là mình bằng đức duyên rồi đó, rồi thứ hai là mình không đức lực mình không có để mình nói chuyện với người ta. À, cái nhân duyên nó như anh duyên mà anh bỏ vô mà nhân duyên nó yếu quá, thành phải dùng một loại nhân duyên khác, cái người khác có một cái lực mạnh hơn, thắng được. À, tại vì mình dò thừa được, đương nhiên mình biết là những cái bản nguyện đó nó không có sai, và họ sẵn lòng họ giúp bằng cái tâm nguyện của mình hồi hướng, cái tâm nguyện mình tất cả giờ mình tắt trực tiếp được, mình tắt theo cái loại khác, thì nó chậm á, nhưng mà từ từ nó sẽ chuyển được, tại vì cái nghiệp người đó mà tan kiếp này mình đưa pháp tới không nghe là bao nhiêu kiếp trước họ đã khước từ pháp rồi. Thành ra bây giờ anh tới em mình nó đẩy ra, nhưng mà cái công đức của anh không thoát hỏi người ta như công đức người khác đắc hỏi. Thành ra mình làm được, mình nhờ người khác làm, thì nó lúc đó người cái tâm nhãn hoạt động, mình nhìn nó biết người này có duyên, người kia kia bắt đầu họ mới tác duyên từ từ cho mấy người đó gặp nhau, thì hai người này nói cái người kia nghe, nó đại khái vậy đó, thì mình phải nhờ bằng một cái lối khác. Chứ tôi hỏi là anh nhờ anh đã biết người đó đâu, anh có tâm đâu có tâm nhãn biết rồi đó có duyên không duyên. Thành ra bắt buộc là từ chữ nhờ ngày qua cái âm này rồi những cái việc trong khách nhân á, mình nghĩ là họ có phát nguyện có tác duyên gì tâm mình khẩn thiết, thấy không, nên mình nguyện hoài, thì đa số là tổ sư chỉ Phật tử vậy, nguyện hoài mà con cái nó từ từ chuyển hết à. À, nguyện hoài từ từ nó đi nó chuyển nhưng mà chậm chứ không có lẹ nha, tại vì cái đó là nhiều khi cái dòng nhân quả người ta phát cản, mà muốn vượt qua nhân quả là họ dù tác khéo léo lắm tác từ từ rồi những người mà ăn nhân người đó trong nhiều đời nhiều kiếp tự nhiên có duyên gặp người đó, mà người ăn nhân này đó là cái người mà tin về Phật bảo, ví dụ như vậy, thì người ăn nhân nó tự nhiên kiếp này đó là nó đến mình thành là chủ nợ, mà cái tiếng chủ nợ nó tự nhiên nói ra con nợ nó sợ lắm, thành ra lúc đó nó nói cái là nghe thấy nghe có lý lắm, người khác nói là phản đối liền kỳ lắm, thành ra tôi nói phải chịu bằng trí tuệ bằng công đức bằng những năng lực mình tu những công đức. Nhưng mà nhiều khi mấy cái đó mình không có, mình phải tìm cái khác, người nào có tệ hơn mà nó không đức hơn, mình biết cách. Nhưng mà tác duyên mà mình biết như khả năng mà cái duyên nó không đủ, cái duyên nó không đủ sức, rồi mình tác vô, tác tầm bậy. Cái pháp đó, tại vì nó sanh theo chữ này, nó sanh theo hướng khác. Thành ra mình tác vô, mình thấy phản ứng rồi thôi, mình ngừng, không tác nữa, tác theo cách khác. Rồi là cách hồi hướng, nhiều cách lắm. Hay là mình làm cái gì đó, mình chú nguyện cho người đó. Lực đi từ, nó chuyển qua, vậy đó. Nó chậm nhưng mà nó chuyển. Đó là cái là không phải là cái nhân duyên, không phải là trực tiếp đâu, nhân duyên gián tiếp gì đó, bằng hồi hướng cũng là một loại nhân duyên á, bằng là cầu nguyện cũng như là tích mà tiền thân của ngày để tạng đó, cầu nguyện cho bà mẹ, đối với cầu nguyện bà mẹ giải thoát, đâu cần phải làm gì cho bà mẹ đâu. Thấy không, thành ra mình khi mình học Phật pháp đó, mình phải biết muốn làm cho người ta, hoặc có duyên người ta mới độ người ta được, còn không có duyên người ta vô cái gì người ta cũng sống hết trơn. Thì bây giờ mình phải tìm người có duyên để độ, và không ai mà có duyên nhiều hơn chúng sanh bằng thiền tác hết trơn á. Thành là khẩn cầu người đó báo đạn người đó, hoặc là họ nếu mà nhiều đời vượt tiếp mình mang nơi người đó thì người đó dễ, cũng như là họ thị hiện cũng dễ lắm, mình dễ nghe lắm. Còn người đó mà ví dụ như rồi biết chưa có nhân duyên với mình, nhưng mà họ cái tâm nhãn của họ đó, họ nhìn vô họ biết người nào có nhân duyên với mình, họ tác từ từ. Người đó không có nhân duyên với mình, nhưng người đó có nhân duyên với họ. Họ tác qua người đó là người đó là tác mình. Cái năng lực họ có, họ biết được cái đó. Còn mình không có cái năng lực đó, mình không biết ai có. Mình cứ tắt bà bậy tao bà. Càng tắt, người ta càng quá lần. không đánh đánh ra cái đó thì là mất bồ đề tâm,
mất bồ đề
tâm, thấy chúng sanh khổ ha, mà mình không giúp.
Thường thường á,
cái người chuyên thì mình ít không thấy được nhiều, cái người mà gần mình nhất á, thường thường là mình dễ phát tâm được đó, thì đó cũng cắt để mình luyện cái tâm của mình. Còn khi mình luyện được rồi mình phải thải cái tâm nó rộng ra rộng ra rộng ra, ví dụ gì đó. Còn giờ kia mình nói mình tác cho cái người xa lạ, tâm mình không có tha thiết được, thành ra vẫn tác cho những người gần cho mình, sao nó bảo đảm thắt được. Kinh điển đó là cái định nghiệp, mà nhiều khi tôi coi kinh điển á, nhiều khi mình coi á, những mấy sách mà hồi xưa mấy bộ đề đồ từ Bi Am mà nó ra đó, trời nó kể bà kia đủ chuyện mà khổ mấy chục năm trời, thở khổ tới khổ lui, rồi gặp ngoài Phật Pháp Thế Âm nói là tại vì hồi xưa ngươi đã từng gieo nhân duyên người này, ngươi phải chịu trả nợ bao chục năm. Tôi nói trời đất ơi, cái đó chuyện cái gì ngu ngơ mà ngài Phật Pháp mà dư sức còn tác á, thầy muốn chuyển nghiệp tác cho tôi
tốt
nó thì cũng được. Quý vị muốn làm cách nào cũng được hết á, nghĩa là tôi nói tùy theo nha. Nếu như mình nghĩ là cái gì mình vô đó có thể làm cho người ta phiền não sân hận hơn thì mình né cái gì mình đi. Nếu mình nghĩ ra mình vẫn nghĩ thương rồi đó thì mình tác duyên theo cái lối khác. Rồi ra khi mình nói cái nhân duyên thì nó vô lượng phương tiện nè, không nói được, thì lúc đó là tự động linh ứng. Nhưng mà tao nói làm cái gì cũng thành công hết chứ. Nhưng mà anh làm nó có lực, thấp nhất hoặc là dùng cái phước đức lực, lúc đó mình đo làm phước đức thiệt nhiều chúng sanh đây. Cái lực nó có rồi đó, thì dùng cái lực đó, khi nó có lực chuyển. Nhiều khi lúc đó cái tâm mình chưa, mà cái tâm mình mới nghĩ thôi, làm cho người đó chuyển thì đã có người khác làm giùm mình rồi. Cái công đức của mình chuyển người khác được, tại vì mình đã có ơn người ta, mình chuyển vừa nghĩ gì tự động rồi, cái người đó mang ơn mình, tự nhiên họ lại gặp cái người này làm mình phiền não, tự nhiên họ lại độ. Lúc mà mình có lực rồi nó ngộ lắm à. Thành ra cái vấn đề lúc đó thì có hai thức, hoặc là sám hối bằng là làm công đức, hai là cầu nguyện. Sám hối để giải quan trái mình với người kia, giải cái quan trái mình với người kia, thì lúc đó không còn quan trái nữa, thì họ lại gặp họ đẩy cái mình ra, không gặp như người dân đi cũng đỡ rồi, nó cũng có thể chấp nhận được. Còn nhiều người gặp cái là nó không muốn nghe rồi, và quan trái mà làm sao nó nghe được, gặp nó còn sân hận nữa. Thành ra phải vừa sám hối thì tu công đức, rồi không lại tu theo cái lối nguyện của cái Bồ Tát khẩn cầu nữa. Thành ra nhiều cách lắm, bởi vì nghe là hiểu đạo Phật hiểu, nhất là hiểu đại thừa, phương tiện nó rộng mở đó. Đủ một cách để làm, đừng có lo. Thành anh trong kinh nó nói đó, nhưng mà cũng mấy em sợ bói hồi xưa cổ hay lắm nha, nhiều vị khúc tử đã coi là thường là trúng hết trơn á, thấy không? Đó, cũng như là cái gì đó, địa phòng tứ quấn á, bị nghe vậy.